Rồi mình nghe tiếp về nguyện, về cái nghĩa của nguyện. Rồi mình sẽ có thời gian thì nghe qua về kinh A Di Đà. Thì nguyện là mình phát lên cái tâm, phát lên một cái tâm muốn làm gì đó, hay là muốn thành cái gì, muốn làm gì. Nhưng mà khi mà cái làm, cái thành đó, nó càng khó. Nếu mà mình chỉ muốn thôi á, thì là những cái gì nó dễ làm. Nhưng mà khi mà nó càng khó, thì lúc bây giờ nó sẽ thành ra là lắm lúc mình không dám muốn nữa. Muốn mà không dám muốn. Bên trong cũng muốn, nhưng mà bởi vì sự thực, cái chuyện nó khó quá, thành ra nó không có khởi lên cái ý muốn. Nói một thí dụ dễ hiểu như mình muốn mình làm tỷ phú, nhưng mà mình thấy nó khó quá, chuyện nó khó quá, thành ra mình nói là mình không muốn nữa. Rồi bây giờ cái muốn của mình đó, khi mà nó không có khởi lên thành ra một cái ở trên ý thức của mình, rõ ràng là tôi muốn như vậy, bởi vì mình thấy là nó không có được. Ở sâu bên trong tâm mình thì nó muốn, nhưng mà khởi lên rằng là tôi muốn thì nó không có. Cái càng khó thì khi nó khởi lên thì là tôi ước gì tôi là tỷ phú. Tức là ở sâu bên trong nó vẫn là cái muốn, nhưng mà do cái tâm mình ấy, nó thấy là không thể nào nó làm chuyện đó, cho nên khi mà nó khởi lên trong cái ý thức ấy, thì nó nói là nó ước. Thành ra những cái chữ dùng ấy, nó cho thấy cái trạng thái tâm lý của mình. Nó ước thì là phải có muốn thì mới ước, phải nói đó. Thành ra vậy. Thế bây giờ thì nguyện nó là cái gì? Thì thực ra cái gốc của nó chỉ là muốn thôi. Nhưng một khi mà cái chuyện nó rất đơn giản á, thì căn bản á, là mình sẽ nói cái tôi muốn. Tức là những cái chuyện hàng ngày của mình á, tôi muốn uống nước, tôi muốn đi nghỉ chút, vậy. Nhưng cái đó mình làm được, nó trong cái tầm tay của mình là dễ dàng thì nó, thì mình cũng nói ra là mình muốn. Nhưng mà hễ mà nó cứ khó khó một chút á, càng khó thì lúc bây giờ đó mình mới bắt đầu mình nghĩ. Và khi mà một cái chuyện nó khó nhưng mà bây giờ mình quyết tâm phải làm đó, quyết chí phải làm đấy. Ví dụ mình nghĩ làm giàu khó lắm nhưng mà mình bị khinh bỉ, mình bị hạ nhục đó, thì nó có một cái động cơ đó, mình thấy bực tức lên, mình thấy rồi mình thấy rằng là không thể nào chịu được cái đó, cho nên lúc bây giờ cái muốn giàu của mình nó sẽ thành cái là nhất định quyết tâm mình phải làm giàu, phải có tiền, không để người ta khi nữa đó. Rồi lúc đó nó có thể đi đến cái chỗ mà nó sống chết gì cũng phải làm. Thì lúc bây giờ nó là một cái quyết định ở trong tâm mình, vậy dứt khoát trong tâm mình phải làm chuyện đó, thì lúc bây giờ nó mới dùng chữ nguyện. Thì nguyện nó là một cái, nó lập thành ra trong mình một cái ý chí. Nếu cái chuyện mà nó dễ thì không cần phải có cái đó, mà chuyện nó khó cho nên phải lập ra một cái năng lực, nghĩa là kiên trì, người ta kêu gọi là ý chí. Cái ý chí, mình phải có một cái ý chí. Có nhiều người sinh ra đời ấy, thì nó đã có một cái chí lớn, nó có một cái chí nguyện lớn, là nó có một cái ý chí để nó làm cho thành công việc nó. Thì cái đó nó như là nó sinh ra nó đã có. Còn bây giờ cái nguyện của mình đây là nó phát ra, tức là nó chưa có mà nó phải phát ra, phát ra một cái nguyện như vậy. Cho nên vì vậy mà mình không dễ phát ra một cái ý nguyện khi mà mình không có rõ ràng nó gì hết, và khi mà mình không thấy nó cần thiết, thì không bao giờ mà nó thành nguyện được hết. Cho nên ai cũng muốn giàu, nhưng mà mình cũng vừa đủ xài, mình cũng thấy muốn hưởng cái gì mình cũng hưởng được, không nhiều thì ít mình cũng có hưởng được, mình cũng cảm thấy phải cần thiết, phải mệt mỏi cái gì gì hết thì bao giờ cũng vậy. Cốc ở trong thì nó vẫn là muốn giàu, không có ai là bảo lại là chê cái giàu, muốn giàu, nhưng mà không, mình có cái ý nghĩ bao giờ là mình phải đi làm giàu. Đó. Nói như vậy á, cho nên nó không có lập, không có thể lập thành nguyện được khi mà mình cảm thấy nó không cần thiết. Cho nên cũng vậy, nếu mà mình không cảm thấy là không cần thiết phải vãng sinh thì mình không có lập được cái nguyện vãng sinh đâu. À, khi mà mình thấy nó không cần thiết thì nó ở chỗ nào? Bởi vì mình thấy là nó có thể rất nhiều lý do. Có thể lý do là giờ mình biết là tịnh độ có thật hay không. Đấy là cái tâm mình nó mờ đó. Thì lúc bây giờ đối với một cái mà mờ vậy thì làm sao mà mình nguyện gì được. Muốn cũng có nữa để mà phát nguyện. Nhưng mà nếu bây giờ mình tin là tịnh độ có thật thì cũng chưa chắc là mình có nguyện. Bởi vì mình cảm thấy là tại sao phải về tịnh độ? Mình nghĩ tức là nó làm sao khi đặt câu hỏi đó, tức là chắc chắn là mình không có làm sao phát nguyện được về tịnh độ hết. Mà lý do là bởi vì mình thấy là có cần thiết hay không. Mình sống như vậy mình cũng thấy vui rồi. Thì bao giờ đau bụng thì đi uống thuốc đau bụng, bao giờ sổ mũi uống thuốc sổ mũi, rồi uống thuốc xong hết lại vui tiếp, được hết, được chứ, vậy cuộc đời được lắm chứ. Vậy thì cần thiết gì phải về? Mà đặc biệt bây giờ cái là một cái chỗ mình có thể về được mà dễ về, mình cũng không thấy cần thiết về. Khi mà mình cảm thấy hài lòng với cái chỗ của mình đang ở, chỗ mình đang có, với những gì mình đang có, thì mình không có thấy cần thiết gì nữa hết. Uống gì bây giờ mà nói là cái đó lại là khó nữa, thì làm sao mà mình có ý muốn để rồi phát nguyện được. Mà cái gì phải khó thì nó mới thành ra là phát nguyện. Thành ra bây giờ nó, chính vì vậy mình biết là nó có những cái lý do mà mình thấy là cái tâm của mình nó không có phát nguyện. Còn giờ mình vào chùa thì mấy thầy hướng dẫn sao mình theo như vậy. Thế mấy thầy nói là giờ tụng tịnh độ thì mình tụng tịnh độ. Mấy thầy mà niệm Phật thì mình niệm Phật. Mấy thầy mà phát nguyện thì mình phát nguyện. Thế cái đó nó không có đúng là cái nguyện của mình. Cái đó nó chỉ là làm theo người. Thì nó gọi là nhờ thiện hữu vậy, thiện hữu tri thức vậy gieo cho mình một cái nhân duyên. Chứ còn nó chưa phải là thực sự là cái tâm nguyện của mình. Cho nên vì vậy là nếu mình không có thấy cái cõi Sa Bà này nó khổ đau, mình không thấy rõ cái ý nghĩa của ngũ trược ác thế, mình không thấy, thì là mình thấy không có thấy cần thiết phải phát nguyện. Mà một khi mà mình nghĩ là ôi tịnh độ thì mình cứ Nam Mô Di Đà Phật là mình sinh, thì mình cũng cần phải phát nguyện nữa, bởi vì nó quá dễ, thì cứ muốn sinh là sinh vậy đó. Cho nên thì thế mà mình biết là thực sự là nó có nhiều cái lý do mà nếu mà mình phải hiểu là bây giờ đây khi mà mình ở trong một cái nhân duyên đó, là mình vào chùa rồi nó gặp thầy, gặp gì, gặp đạo tràng, gặp đúng cái thời mà rồi mấy thầy nói là tu tịnh độ, nguyện tịnh độ, thì mình ở trong cái nhân duyên đó mình thuận thảo với mấy thầy thì mình chấp nhận hết. Mình chấp nhận hết đó. Thì cái đó nó không phải là phát nguyện nữa. Và nó chỉ là một cái mình tùy thuận theo mấy thầy, tùy thuận theo cái thời đó, ở cái đạo tràng nó vậy thôi. Đó cũng là cái lý do cho mình thấy là có nhiều khi cái người Phật tử này ở chùa tu niệm Phật này, nó tu chăm chỉ lắm, Rồi cái sau này dọn nhà đi hoặc gặp một cái đạo tràng khác, nó tu cái khác á, thế theo cái đó luôn. Thế là nó chứng tỏ là xưa là tu chăm chỉ, rồi tụng niệm tịnh độ hay phát nguyện gì, cái đó nó chỉ là nó theo một cái duyên như vậy, nó hòa vào theo cái duyên vậy thôi. Rồi nhiều khi cái tâm mình nó thấy là pháp môn nào cũng được, vậy thì làm sao nó lập nguyện được. Vì vậy mình biết là cái ý nghĩa của nguyện nó thực ra nó không có đơn giản mình nghĩ, và nó phải là mình thấy rằng là mình rất cần thiết. Cho nên làm sao để thấy mình cần thiết? Thứ nhất là tâm mình nó phải cầu đạo. Đó, mình muốn có đó, có được cái con đường giải thoát và giác ngộ của Đức Phật. Mình phải có cái tâm như vậy. Và mình muốn có cái tâm nó thật mạnh và thật dứt khoát đó, thì mình phải thấy cái cuộc đời này á, nó không có toàn hảo. Mấy trước mình nghe đại khái qua đó. Mà mình càng thấy ra nó không có toàn hảo thật nhiều thì mình mới có thể lập được cái ý nguyện muốn theo Phật, về đạo tràng của Phật. Cuộc đời không toàn hảo mà cái chính yếu ở trong Phật, đạo Phật đó, bao giờ mà từ mình phát ra mạnh đó, là phần nhiều đó, mình phải chính mình nó phải bị. Khi chính mình bị nguy hiểm ấy, thì tự động ấy, không ai dạy cũng tự động mình ấy, niệm Quan Thêm Bồ Tát rất là chân thành. Còn khi mà chính mình không nguy hiểm ấy, thì mình niệm nó không có chân thành, tại vì không cần thiết. Mà đụng đến chính cái sinh mạng của mình ấy, thì nó mới là cái điều cần thiết nhất. Cho nên vì vậy ấy, mà để theo cái pháp mà nó vào đến cái chỗ của chân lý ấy, là mình biết bữa trước mình nghe là cho nên mình mới mang thân tâm của mình ra, mình quán theo tứ niệm xứ và mới đem tứ đế vào trong chính cái thân tâm này của mình để thấy cái chân lý khổ đế nó nằm ngay nơi mình. Thì lúc bây giờ cái đạo tự nhiên nó mở ra liền. Như là mình nghe những cái câu chuyện là gì, chuyện em của vua A Dục cái gì đó, khi mà bị đem ra hành hình thì lúc bây giờ mới nhận thức ra cái sự chết nó đến nơi, thì là tự nhiên là hiểu ra được đạo. Rồi chuyện mà ngài nói chuyện truyền thuyết nói Upakukda lúc còn làm sa di đó, mà bị cái tội hành hình ấy, của vua A Dục ấy, đi vào trong cái khu vườn cấm ấy, bỏ vào trong cái lu nó nấu lên. Nhưng mà cái vị sa di đấy mới xin được trong 7 ngày để tu tập. Thế đến ngày thứ 7 cũng không có đắc đạo, khi mà bỏ vào trong đó một cái đắc đạo đắc thần thông luôn. Thế cho nên nung thì cũng sống hết. Người ta đó là một cái chuyện truyền thuyết kể lại mà mới cải hóa được vua Dục. Thì thực sự là khi mà cái tâm lực của con người nó dồn hết vào một chỗ thì cái tâm lực đó nó có thể khám phá ra tất cả mọi cái ý nghĩa và tất cả mọi điều, và nhất là chân lý. Nhưng mà làm sao nó dồn lại hết được khi mà nó thấy không có đụng gì đến nó hết. Cho nên vì vậy khi mà mình muốn lập cái nguyện vãng sinh như vậy thì mình phải thấy tất cả những cái khổ cái gì á, nó quy về mình hết, chính mình phải chịu. Thành ra đó, bất cứ chuyện gì mình cũng nhìn nó một cái bất toàn, và mình đều thấy là mình có lo âu sợ hãi và mình không hài lòng như vậy. Mình cảm thấy mình không hài lòng đối với chính mình, không hài lòng đối với cái hiện hữu này của mình. Mình có mặt ở nơi đây, có mặt trong một trạng thái lo âu sợ hãi, mình không hài lòng cái đó. Và rồi mình lại thấy là mình không ai ở trong cái cuộc sống này, cái cuộc sống mà mình đang có mặt đây, mình đang gặp gỡ, có thể cứu được cái đó của mình. Bởi vì chính người đó cũng bị nữa. Mình phải thấy Con người vẫn cứ vui với cái khi nào mà mình không có bị thân, không không có thấy mệt mỏi, tâm có gì lo là bắt đầu thấy vui. Rồi lại mình vui với cái đám đông xung quanh, mình vui là có cái này có cái kia. Vậy nếu bây giờ mà xuống đến Bergen có đạo tràng, trên đường đi nửa đường cũng có đạo tràng, giờ Frostburg cũng đạo tràng, Hà Ma cũng đạo tràng, Kristiansand đạo tràng lum la, tự nhiên mình thấy vui à? Mình không có nghĩ đến cái đi đâu hết ạ. Là nó cái tâm của con người nó như vậy. Nhưng mà mình muốn lập một cái nguyện ra đi khỏi á, là mình phải thấy tất cả cái đó, mình phải thấy rõ cái tâm của mình, mình phải thấy rõ tất cả đấy. Rồi chuyện gì thì mình bảo là bây giờ mình có tình cảm, bây giờ mình là đệ tử mình có tình cảm với sư phụ chẳng hạn vậy. Rồi thì mình cũng thấy là ông sư phụ cũng có ra đi, thật sự cũng chẳng biết ông đi về đâu. Thì mình là đệ tử thì cứ tìm hết mọi cái này cái nọ. Mình nói là sư phụ vãng sinh, sư phụ về cõi Phật rồi, sư phụ giải thoát rồi. Người ta hỏi lại sao biết sư phụ giải thoát. Mà sư phụ vừa nhắm mắt kia con nghe con tắc kè nó kêu tắc kè, tắc kè, tắc kè. Mình mượn bất cứ một cái gì để cho mình tin là sư phụ cũng đi như vậy. Thế nó thành mê tín. Thì đấy là vậy. Đêm nó còn cái con nằm mơ thấy Đức Phật hiện ra chứng tỏ sư phụ đi. Giấc mơ bất cứ cái gì gì, bất cứ cái gì tốt đẹp, cái gì 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 đó là mình đều quy về cái chỗ để cho mình được lạc quan. Nhưng mà mình không có biết rõ, mình không có nắm rõ gì hết. Thì ra thứ nhất là mình thấy mình không có muốn, không có hài lòng với những cái buồn đó của cuộc sống. Tất cả người thân phải chết, phải ra đi, phải mất mát. Mà mình cũng không có hài lòng với cái là mình thấy rõ gì hết, rồi cứ nói bâng quơ như vậy ấy, rồi cho nó an tâm nhau rồi này nọ. Thế ra nó như vậy. Mình cũng không có thể nào mà hài lòng được khi mà ví dụ như ông sư phụ mình đi cái tự nhiên cũng được phong lên làm tổ để làm gì, nó chỉ là một danh từ hay gì gì thôi. Đó. Cho nên khi mà vua Tịnh Phạn sai người thuyết phục, lúc đó Đức Phật còn đang tu, thuyết phục quay trở về, còn muốn tu cũng được, về hoàng cung mà tu, tại sao lại phải vào tuốt rừng sâu cái gì gì ấy? Thì Đức Phật nói là bao giờ nếu mà ta mà trở về mà phụ thân của ta không bao giờ chết và di mẫu của ta Mahabhasabade không bao giờ chết nữa, Rajudala không bao giờ chết nữa thì ta sẽ trở về. Thì mình thấy cái ý chí của Đức Phật nó quyết liệt là ở cái chỗ như vậy. Mà lúc đó là chưa có giác ngộ chưa gì hết, nhưng mà cái chí, cái nguyện nó như là đinh đóng cột đó, cứng như thép vậy đó. Thì biết là nó phải thấy ra tất cả những cái đó. Thì nói thực ra là những cái mà mình cảm thấy vui ấy, mình cảm thọ vô, nó đều không có thực, nó chỉ là danh từ chữ nghĩa hoa hòe lòe lẹt, nó đánh vào trong cái tâm thức của mình tạo nên một cái cảm thọ thế khoái thế thích, mà rồi cứ ở trong cái sinh tử đó. Không lẽ là mình thấy giờ sư phụ chết trong nó mình cũng thấy vui, bởi vì đỉnh đám tứ tung hết đông đảo 2.000 người đến vậy, 3.000 người gửi thư đến chia buồn, mình cảm thấy cũng hài lòng, làm lễ trong hài lòng. Xong rồi đến sư chú chết, rồi mình lại thấy cũng gần đến 2-3.000 người hỏi thăm. Xong rồi lại đến sư huynh chết, rồi mình cũng thấy cũng có được 1.000 người hỏi thăm. Đến sư đệ nó chết, mình cũng thấy có được 50 người hỏi thăm, mình thấy mừng vui. Mà cứ người này chết, người chết, mình vui với cái hỏi thăm, mình vui với cái chia buồn chia gì để làm gì, nó rỗng tuếch à. Cái sự thật á là vậy. Sau đến lượt mình chết, mình cũng về mình hỏi đệ tử mình chứ, mà có bao nhiêu người tới cúng điếu sư phụ con lại bây giờ. để mày vui hả? Thầy thực sự cái cuộc đời này nó bày ra rất nhiều thứ, nhưng mà chết là chết. Thành ra nếu mà mình là cái người mà có một cái tình cảm thực sự thì làm sao mà mình có thể an được những cái chuyện đó. Khi mà cái những người thân cứ chết, chết ra đi chết, mà mỗi lần chết là khổ đau, bệnh hoạn. Mà nếu mà trước khi chết không khổ đau bệnh hoạn thì mình còn buồn hơn nữa. Tức là bị tai nạn chết, bị hoại tử, đang khỏe như gì thấy mặt mày tươi đẹp đùng cái chết. Thấy ra mình thấy là vậy mà Đức Phật nói sinh lão bệnh tử. Cho nên chính đó, chính đó mình thấy là, tức là mình phải nhìn ra cái ý nghĩa của cuộc sống. Cho nên thực sự ra hôm trước mình mới nghe là cái vãng sinh cực lạc đó, nó tương đương với lại, nếu mà mình vãng sinh được đó, nó tương đương với lại A-la-hán. Mình thấy là một cái người lập được cái nguyện vãng sinh đó, tức là lập được cái nguyện cứng chắc, vững chắc, nó thoát ra khỏi cái cõi sa bà này đó, thì mình thấy cũng phải thấy ra khổ đế của cõi này. Cho nên chư tổ Tịnh Độ thường nói là yếm sa bà, yếm là chán sa bà, hân Tịnh Độ, đó, mong về Tịnh Độ, thích Tịnh Độ, đó, là bắt buộc tu tập phải có cái tâm đó. Cho nên chính đó mình biết rằng là nhiều khi mình không tự có được cái tâm như vậy. Nếu có tâm đó là mình đã đắc đạo. Thì bây giờ mình mới phải tập. Thành ra tập nó có nhiều cách vậy đó, là mình thi đó là mình phải có một cái lời văn phát nguyện này nọ gì đó để mình huân tập. Huân tập nó thành cái chủng tử, thì khi cái chủng tử nó có mặt rồi đó, từ từ nó phát triển nó mới thành cái lực của mình. Nhưng mà trong cái tiến trình huân tập này, nó có thể là không biết đến đời kiếp nào nó mới mạnh. Mình mà muốn nó có một cái lực liền đó, là mình phải có cái nhận thức, ý thức. Tức là mình muốn ngay trong đời này của mình ấy, cái nguyện nó phải thành tựu, thì mình phải nhận thức, ý thức ra được cái khổ đế của cuộc đời, cái bất toàn của cuộc sống. Mình không có bao giờ có thể hài lòng được về chính mình hết á. Con người của mình luôn yếu, bệnh, luôn phải cần đồ ăn, đồ uống, thuốc men trị liệu, mai không dứt cái này đến dứt cái khác, muốn dứt cái nọ, vậy rồi nhiều khi là nhức thân, nhức mình, nhức nhối tâm nữa. Hay là người này nói một câu, người kia nói một câu, mình phát phiền. Rồi nhiều khi đụng đâu cũng sinh ra chuyện, chuyện nào mình cũng đâu có muốn, rồi nó cũng tới. Rồi chẳng phải là một kẻ thù gì hết, lắm lúc nó cũng thành oan gia. Rồi mình cứ như vậy mình sống, mình vui sống được. Có nhiều người, ví dụ mình trong đời mình gặp 10 người, thì cũng có 5 người thích mình, cũng có 5 người vì gặp mình mà nó thành thù hận. Mình thích cái đời sống như vậy. Mình sống, mình sống mà là để gây thù hận cho người, mình đâu có muốn. Nhưng mà mình sống cuộc đời này là thế nào cũng có. Mà năm cái anh mà nó thích mình, mai mốt nó không hài lòng, nó ghét hơn là mấy thằng thù nữa. Nó cứ đủ thứ như vậy. Mình thấy đi thấy lại cũng biết là thì giờ mình có nói nó có cái vui thì đúng rồi, chấp nhận nó có cái vui. Nhưng mà rồi để làm gì đó? Cái đó là cái người trí, là người ta phải đặt câu hỏi đó, là mình làm, mình sống, mình có một cái gì đó, là nó có cái mục tiêu gì, mà nó phải có một cái lợi toàn hảo. Còn bây giờ nó như là thực ra là nhắm mắt đấy động được. Như là cái anh mù sờ đụng cái gì, đụng gai ấy, thì anh kêu đau, đụng bông gòn thì anh bảo à được sướng rồi. Còn ngoài ra không biết để làm gì, mà không biết đi đâu hết. Thành ra mình phải tư duy về đó, mà đừng có bao giờ hài lòng với con người của mình. Mà mình không hài lòng nó không phải là tại sao mình không giỏi, tại sao mình có bằng này, tại sao mình có bằng kia, tại sao mình vậy, mà mình không hài lòng đó, là mình thấy thực sự bên trong của mình lo âu và sợ hãi, hoang mang, và không biết đi về đâu hết. Thế ra mình khi mình nhìn kỹ mình thấy Ở đời này chỉ có những kẻ ngu nó mới cười. Mình cười là mình thấy mình ngu. Thế còn mình thấy Đức Phật cái lúc mà nhìn nhìn thấy cuộc đời khổ đau nó cười, phải lo đi tu, lo giải thoát chứ. Cho nên mỗi khi ở trong kinh Đại Thừa Đức Phật cười là Ngài A Nan phải hỏi liền. Cái này phải có một cái nhân duyên đặc biệt gì ghê lắm. Tại vì Đức Phật thuyết pháp chúng sinh, nhìn chúng sinh sao mà cười được? Làm sao nhìn chúng sinh cười? Tại vì Đức Phật đâu phải là người coi coi hài kịch đâu. Mình coi hài kịch của Hoài Linh ấy, chẳng hạn như đó. Thằng khờ, thằng ngốc gì đó, ngu, đần gì đó. Ở nhà thì ba bố thì tên là Đại Ngốc, ánh khôn nhất nhà thì nó được đặt tên là Đần, cả nhà ngu chẳng hạn. Thì mình nghe vậy mình mới cười. Còn khi mà Đức Phật nhìn thấy chúng sinh nó vô minh và đầy khổ đau hay nọ, mà mình giảng giải nó gì gì Đức Phật hướng dẫn thấy còn chưa đi đến đâu thì sao mà cười. Nên phần nhiều Đức Phật ở trong tam muội mà thấy được những cái cảnh giới của các thập địa Bồ Tát và cho đến các chư Phật khác thì lúc bây giờ mới cười. Hoặc là chắc cái chân lý nó đã đủ cái duyên để nó hiển hiện ra ở trong cái pháp hội đó, thì lúc bây giờ Đức Phật mới mỉm cười. Nên chính vì vậy mới biết là thực sự là đó. Thì ra trước tiên muốn lập nguyện đó, thật ra mình phải thấy ra được cái con người của mình. Thấy ra được. Cái chuyện gì mình biết đó, chuyện đời sống nhân duyên của mình. Có nhiều người cứ hỏi mình phải làm gì. Mình có một cái nhân duyên mình. Ví dụ bây giờ trong chùa mình làm chi sự, nó là cái nhân duyên của mình. Thì bây giờ mình có thấy đời nó khổ đế nữa thì cái nhân duyên mình vẫn làm chi sự. Thì cái chuyện chi sự là những cái chuyện nhân duyên đó thì mình cứ theo đó. Thế là cái tu tập của mình ấy, thì mình phải quán. Thì phải quán cho nó thấy rõ ra. Bây giờ đó, ở trong cái việc làm nào cũng vậy, mình cũng thấy lo âu, cũng thấy bận bịp mà cũng thấy là thực ra là nuôi thân. Hai ba bữa nuôi thân mà nó cứ lo âu, nó bận bịu, nó đôi khi phập phồng, stress. Mà mấy cái người stress đó là mấy cái người là phải lấy cái đó để mà lìa khỏi cõi này đi. Mà coi lại chứ mấy cái anh stress là mấy cái anh ham vui lắm. Nó lại là mấy cái anh ham vui lắm. Cho nên mình bị bao nhiêu cái áp lực, khổ nhọc cái gì đó. Mà cứ nó hơi nhẹ xuống một tí là bắt đầu thấy đã rồi đó. Đã. Bây giờ mình biết là nó còn có một cái nữa, mình cứ ở trong nó có nhiều cái nguy hiểm, tức là mình phải nhìn cho nó ra. Cũng như là mình chơi với những thằng cướp mà mình không có biết. Có nhiều thằng cướp nó cũng tếu lắm chứ, có nhiều thằng nó nói chuyện cũng rất vui ấy. Nhưng mà chưa có đến lúc mà nó đi ăn cướp, chưa có đến lúc nó lộ cái tính nó ra. Mà mình cứ theo nó mình chơi, mình cứ đi theo nó chơi, mình cứ nghĩ vui, rồi đến khi cảnh sát đến bắt nó mới nắm cái cổ mình, nó lôi nó làm bia cho cảnh sát bắn, nó đứng sau mình, thì lúc bây giờ mình la làng, hay là lúc nào nó phải xài mình vào cái gì thì nó bảo làm không nghe, nó mới đập cho một trận, rồi là mình mới la làng. Ở trong cái cuộc sống này nó có rất nhiều nghiệp và nó có rất nhiều cái nhân duyên để nó đến cho mình tạo nghiệp ra. Mà mình cứ nghĩ là nó vui thôi, rồi bao giờ cái chuyện ác nó là ở nơi người khác, nó không nằm nơi mình. Mình không có làm ác đi chăng nữa thì mình ở gần người ác thì rồi cũng có bữa đi đêm, có bữa gặp ma, rồi nó cũng thành ra là mình bị hại lấy. Rồi mình có hỏi về thiên thần hay gì, bảo tôi đâu có làm điều gì ác mà sao tôi bị đau khổ vậy. Thì Bồ Tát cũng sẽ nói với mình chứ, cái anh mà khổ nhất là cái anh ngu đi chơi với kẻ ác mà không biết, chứ đâu phải là cái anh làm ác nữa là cái anh khổ nhất đâu, nó khổ nhì thôi. Cho nên mình sống trong một cái cuộc sống mà mình không biết đâu là cái chỗ lợi hại, đâu chỗ nguy hiểm, đâu là cái chỗ gì hết đó, thì làm sao mà nói là mình khôn được. Nên như vậy, này ra chuyện gì là mình cũng phải quán theo cái lời Phật dạy là khổ đế, rất toàn vô thường, mà mình phải quán thêm thực tế của mình là nó đầy lo âu hoang mang, không biết làm gì hết đó. Tâm mình không có an. Thì biết vậy, bây giờ hồi xưa nhị tổ mà tâm không an, nó mà lặn lội bao nhiêu đường xa, nhất quyết, nó cũng là cái đại nguyện, nhất quyết phải giải quyết cái vấn đề đó. Thì bây giờ cái đại nguyện của mình là mình phải giải quyết cái bất an của mình cách vãng sinh cực lạc thế giới. Và sao phải nhất quyết như vậy? Nên thực sự mình cứ sống rất là, mình biết được là mình là người có phước đức rất nhiều, mà cũng không bao giờ thấy mình thực sự là an lạc. Nếu mình nhìn lại những cái người nó khổ đau đủ thứ hết, nhìn lại những kẻ cùi hủi trên bờ sông Hằng, nhìn lại những đứa trẻ ăn xin ăn mày Bồ Đề đạo tràng, mình thấy mình phước đức ghê lắm, mà mình thấy không bao giờ thực sự mình an lạc. Mình nhìn những cái người nó bệnh tật, nó đau khổ vô cùng, những cái bệnh kỳ quái, còn mình quá lắm đau lưng đau vai vậy thôi, nhưng mà mình đã thấy lần đau lưng là mình khổ ghê lắm rồi. Đấy đó, để biết rằng là thực sự là cuộc đời này nó khổ lắm, và mình thấy vậy, mà đã muốn vui về cõi Phật làm sao mà không vui. Thành ra mình cứ ham một chút ở đây, rồi nó gần những cái toàn những cái mọi người xung quanh mình, người ta cũng là si mê tham sân si. Thành ra khi mà hợp lại với nhau là tự động nó tạo nghiệp không ạ? Tự động nó tạo nghiệp. Mình có huynh đệ mới vui, con một sao vui. Bây giờ sư phụ có mình, đệ tử cũng chẳng vui. Có huynh đệ thì mới vui. Mà có huynh đệ rồi thì tất cả huynh đệ gì cũng tham sân si, người ta gặp nhau một cái cũng sinh chuyện tùm lum hết. Đó. Đụng chạm tứ tung tùm lum như vậy hết á. Thành ra mình thấy thì hài lòng. Giờ cũng vậy, thầy trụ trì cũng bây giờ hài lòng chi sự chẳng bao giờ hài lòng trụ trì. Thì biết là cứ như vậy sống. Rồi nó động đậy, nó ra nghiệp này, động đậy ra nghiệp khác, mình cũng chẳng biết. Nên là mình sẽ có dịp phải nghe về chuyện vua chúa mới được. Tại vì nó đi đến cái chỗ rất là kinh khủng, chứ nó không có phải như là mình nghĩ. Thành ra đôi khi mình biết nó cháy rừng, nó cháy kinh khủng vậy, nhưng mà đôi khi cái nguyên nhân của nó còn chút xíu à. Nguyên nhân một chút xíu thôi. Trong đạo Phật nói một niệm sân đốt cháy rừng công đức. Một niệm sân. Chứ không phải là hai niệm, ba niệm thì hết, một niệm sân. Vậy những cái đó mình ở đây bởi vì mình học cái cách lập nguyện. Thành ra phải nghe, bắt buộc phải nghe thẳng như vậy. Chứ còn bây giờ mà mình mà học cách đi làm từ thiện thì nó nói khác. Ở đây mình muốn lập nguyện thoát ly như vậy thì mình phải nhận ra. Thì lúc bây giờ cái tâm của mình nó mới không có chịu dính ở đây, nó mới nhả cái cuộc đời sống này ra, nó mới chịu đi. Thành ra bất cứ cái gì mà buồn khổ lo âu sợ hãi u sầu thì mình đều nhận ra mình bị, và mình đều nhận ra là không được, bất toàn. Thế nào mình muốn như vậy, không thích như vậy, mình phải thay đổi cái con người mình đang có đây, cái tâm mình đang có đây nó toàn lo âu sợ hãi hết đời này thôi, đời sau là mình phải là một cái tôi đạo, một cái tâm đạo ở cõi cực lạc. Rồi những cái mình mong cầu thì có, mình sống mình cứ mong cầu, những khi mong có một cái tượng Phật đẹp, tại sao không gặp ngay Phật A Di Đà, rồi lên đó rồi đi mười phương tha hồ ngắm tượng Phật. Tại sao? Ở cõi này mình vẫn mong cầu, mỗi lần mình mong cầu thì mình nhìn ra được cái ấy. Mình khao khát như vậy, mình thực sự khao khát Đức Phật không? Mình sẽ nhắc cái tâm mình, thực sự mình khao khát, thực sự mình rất muốn ngắm. Mình ngắm một cái tượng Phật mình thấy rất là đã, mình thực sự muốn ngắm cái đẹp ấy. Mà mình muốn ngắm nó làm cho đến mức độ là nó là thật, mà là báo thân của Phật đó. Nên như vậy á, cho nên mình phải về. Vui mình cũng dứt khoát phải về, mà thấy buồn thấy khổ đó, mình cũng tư duy để dứt khoát mình phải về nguyện đó. Đó là cái mình biết là căn bản của cái lập nguyện. Cái lập nguyện như vậy á, là nó có cái tính chất là mình phải thoát ra khỏi, tại vì vãng sinh mà. Cũng như bây giờ cho dù mình có lập nguyện đạo ở trong cuộc đời nữa, nó cũng phải là thoát ra khỏi những cái ràng buộc cuộc sống là tham sân si vô minh, cũng phải thoát đi à. Nên giờ đó mình khế mà mình càng như vậy á, thì cái lực mà thoát ly vãng sinh của mình càng mạnh, cái lực đó càng mạnh, tức là càng chắc. Thành ra nhớ, không phải là mình quán như vậy ấy, là để chỉ để mình chán đời, mà để lập nguyện. Nó bắt sang cái nguyện vãng sinh, chứ nó không có ở lại cái chỗ chán đời, buồn phiền, phiền muộn. À, mình có một cái tâm nguyện trong mình, khi mình quán như vậy ấy, thì lập tức những cái năng lực ấy, của tâm thức mình ấy, nó dồn vào cái ý muốn vãng sinh của mình, làm cho cái nguyện lực nó mạnh lên. Như bữa trước mình nghe, mình phải hiểu một điều, mình tu tập mình phải để ý, nếu mà cái lực nguyện nó càng mạnh ấy, là tâm mình càng an, tâm càng an và nó càng phát sinh thiện căn, năng lực của thiện căn. Thành ra khi mà mình thấy nó không phải như vậy là mình biết là mình phải tu nữa, phải tập luyện nữa. Thành ra đó là những cái yếu tố mà mình biết là mình phải hiểu lập nguyện như vậy. Nên lập nguyện không phải là nông nổi, mong mỏi rồi động, tháo động này nọ gì gì hết. Lập nguyện là an trụ cái tâm nó xuống, nó dứt khoát như vậy. Cái chuyện thì nó cũng như vậy. Nhưng đôi khi chẳng hạn ở đây mình coi mấy chuyện là của Jackie Chan chẳng hạn, là những chuyện mà khi mà anh muốn trả thù, mình thấy có cái chuyện mà cha anh bị đánh chết, anh mới đi trả thù, anh trả thù nhờ sư thúc nó cứu. Mà cái thằng nó giết cha thì thằng đó nó rất giỏi, mà anh thì muốn trả thù mà nó lại theo tình cảm, cho nên cứ như thằng điên vậy đó, cứ như thằng điên mà lao vào vậy đó, thì làm sao trả thù được. Mà anh có cái ý muốn, đó là mình nhận xét thì có cái ý muốn là phải giết thằng đó, nhưng mà hoàn toàn anh sẽ thất bại, bởi vì anh nông nổi, cái ý muốn nó làm động, nó làm động. Thành ra đó, sau này nhờ cái ông sư thúc cứu, ông sư thúc mới đánh cho một trận, mới dạy cho mày phải học. Thì bây giờ anh phải lập một cái nguyện trả thù mà tâm anh phải an xuống, anh mới đặt cái tâm anh vào trong cái tập luyện chuyên cần. Đấy, lúc đó tâm anh phải an. Thì cái lần thứ hai mà anh gặp cái thằng kẻ thù đó, anh điều được tâm anh hết. Còn lần đầu anh thấy là như điên đấy, anh cứ nhào vào đằng kia như là chó dại cắn đấy đó. Thì cái lần thứ nhì là anh bắt đầu anh lập được cái nguyện trả thù. Đó, cái lập nguyện nó như vậy. Còn cái lần thứ nhất nó chỉ là muốn. Chứ là mình không phải là muốn sinh. Mà mình phải lập một cái nguyện, tự nhiên cái tâm mình nó an xuống. Và mình sẽ làm những cái chuyện gì, để cho không bao giờ nó mất cái nguyện và nó phải thành công cái nguyện đó. Cái tâm mình nó định xuống, nó bình tĩnh ra, định xuống, nó nhẫn nại. Thì khi mà vào về trận đánh cuối cùng mà đánh với thằng kẻ thù mà động cái tâm tình cảm lên là cũng thua ngay. Mà không có cái tâm trả thù thì cũng thua. Cái tâm trả thù nó phải mạnh, tức là cái tâm nguyện đó, cái tâm nguyện phải trả thù nó phải mạnh mà nó phải định. Mày phải hiểu lập nguyện nó như vậy á, chứ không phải là cứ muốn thôi thúc thôi đẩy mình, thúc đẩy mình đó là muốn đâu, là nguyện đâu. Nguyện nó phải an xuống, nó an cho đến khi mình lâm chung. Thì muốn an như vậy á, lâm chung như vậy mới thấy Phật. Mà an như vậy á thì mình tu chấp trì danh hiệu á, nó mới có thể nói là đạt được cái nhất tâm bất loạn. Tức là điều gì phải làm, tức là lúc bây giờ khi mà cái nguyện nó đã được thành lập rồi đó, thế giờ phải chịu nhục như vậy, phải chịu khó khăn như vậy, đều làm được hết để đạt được cái ý muốn vậy. Nên mình đừng có bị lầm lẫn cái chỗ phát nguyện ở đây là phát bằng tình cảm, mà phải lập ra một cái chí nguyện lớn, chí nguyện đạo, thoát ly khỏi cõi Sa Bà, ba cõi luân hồi này nó là một chuyện của A-la-hán chứ không phải là chuyện của người thường. Mình mới lập, mình ấy bảo cho nên vì vậy, cho nên vì mình dứt khoát muốn sinh cực lạc, cho nên niệm Phật gì ấy, thật nhẫn lại, không có nông nổi, không có gì cũng gì hết, tu tập cái gì cũng vậy, đối xử mọi chuyện cũng vậy. Mình bắt đầu nghe Pháp, mình biết là mình không muốn dính mắc, cho nên nhẫn lại với mọi chuyện. Nhẫn lại, cái ý nguyện của mình nó làm cho mình nhẫn lại, bởi vì mình biết là nếu mình không nhẫn lại lên á là mình tạo thêm nghiệp, và nó chói thêm cho cái sự vãng sinh, nó trở nên khó khăn thêm. Cho nên tự nhiên là cái thiện căn của mình nó sẽ phát triển, mình sẽ nhẫn lại, mình sẽ làm các công đức chân thật mà không dính vào trong đó. Khi lập được cái nguyện như vậy thì nó trở thành là một cái năng lực, một cái gốc phát ra những cái đạo lực, chứ nó không có phải là mình nghĩ là tầm thường, chỉ là cái ý muốn. Và để giúp cho những cái đó nó, tức là ngoài cái nghĩa bây giờ mình nhận ra đại khái cái ý nghĩa của lập nguyện, nó thành lập nên một cái năng lực rất là an trụ. Và mình phải nhìn ra cái khổ đế của đời sống và của bản thân mình. Bây giờ nó phải thêm một cái nữa đó, là khi mình coi ở trong kinh nói như vậy ấy, thì cái tâm của mình ấy, cái này nó là để lập cho cái nguyện mình nó an, nó dứt khoát đó. Là mình không có cầu mau về tịnh độ, mà mình biết rằng là mình có cái duyên của cuộc sống, mình sẽ nhẫn nại với cái duyên đó. Nếu cái duyên đó nó kéo dài cho mình đến 100 năm nữa, nhẫn nại với nó để mà được vãng sinh, chứ không phải là mau làm cái gì cắt cúp nó bớt đi, chia cho ai bớt mấy chục tuổi của mình ấy, cho mình mau về. Mấy cái đó đều là cái tình cảm động tâm hết, nó không phải là nguyện. Cái nguyện nó nhẫn nại với tất cả mọi chuyện, nó mới lập được cái nguyện. Thì trong đó là mình có cái là mình dứt khoát rõ ràng, sinh là chỉ cực lạc thôi. Làm cho nó dứt khoát, làm cho cái nguyện của mình ấy. Và mình biết được là thành ra mình mới lấy ở trong kinh ra tất cả những cái y báo, chính báo ấy đó, để mà nó gọi là giản trạch, và nó hất thải đi những cái gì không phải là cực lạc, làm cho cái tâm mình mạnh. Tức là mình thấy mình đã sinh cực lạc, đây không phải là cực lạc, không thể nào là cái chỗ sinh trong đời sau của mình được. Tức là cái tâm mình nó dứt khoát là không có thể nào sinh lại cõi này vào đời sau, phải về cực lạc. Nó lập thành một cái dứt khoát, nó mới là một cái ý nguyện, nguyện lực vững chắc. Phải sinh vào cõi cực lạc nơi có Phật A-di-đà thuyết pháp, không sinh bất cứ đâu hết. Cõi trời có sinh làm vua, cõi trời sướng một cùng? Không, không phải như vậy. dứt khoát loại đi. Thấy ra mình mới nghe cho nó rõ trong kinh như thế nào, mình mới lập mình phải sinh về đó, không sinh về đâu hết. Thì cái nguyện của mình nó được lập như vậy, nó chắc ghê lắm. Nó chắc thì nó an xuống, về đó thôi, chỗ chọn lựa duy nhất của mình. Rồi, bây giờ cái chỗ đó nó phải có lan can, bảy báu, bốn báu, lưới võng, hàng cây, bốn báu. Không có như vậy là không phải chỗ sinh. Tức là trong cái chủng tử vãng sinh của mình ấy, nó chọn lọc và nó đẩy đi tất cả những cái không phải. Và bao giờ mình cũng quy về cõi này. Cõi này không có những cái đó, không phải là cái chỗ sẽ sinh trong đời sau của mình. Vậy sinh vào ao sen như trong cái nói phải như vậy, có nước tán công đức, có như vậy trong tâm mình. Đó là những cái gì mình nghe, đó là những cái mình chọn lọc. Đây là chỗ tôi sinh về, đây là chỗ tôi sinh về. Không phải như vậy là không bao giờ sinh. Thì nó mới, những cái tâm nguyện của mình ấy, những cái nhận định như vậy ấy, nó mới huân tập vào trong tâm thức của mình, tạng thức của mình, nó mới thành cái chủng tử thuần túy, vãng sinh cực lạc thuần nhất. Từ danh từ, từ danh từ cõi nước đến danh hiệu Đức Phật đó, mà từng mình cứ đi dần nó từng chữ một đó, Phật đang thuyết pháp vậy. Rồi nó cứ đi dần từng chữ đó, thì đồng thời nó cũng huân tập tất cả những cái tướng của kinh đó. Tướng của kinh nó sẽ huân tập vào trong tâm của mình, mà bản thể của kinh đó hiện ra cái tướng đó, bản thể đó là cái trí giác và cái đại nguyện đại bi của Phật A Di Đà. Cho nên mình đem cái năng lực từ tướng, mình đem tất cả những cái thể lực gì của Phật A Di Đà vào trong tâm mình, huân tập vào trong tâm mình hết. Nên phải sinh vào như vậy, sinh vào ao sen như thế, như thế. Phải sinh vào cái cõi mà nhạc trời thường trổi đất bằng vàng rồng, ngày đêm sáu thời có mưa hoa mạn đà la trời. Và nó cứ nhất định như vậy, không có mưa hoa đà la là không sinh vào đó. Nó cứ như vậy đi, thì mình sẽ, thì dĩ nhiên mình tu như thế, nó kéo dài, là mình phải tu từ từ. Đó, mình tập luyện như vậy là để cho cái tâm của mình ấy, nó gom lại hết và nó dứt khoát ở trong cái cảnh giới của cực lạc. Thì khi mình, do đó cho nên mới lấy kinh A-di-đà, bởi vì kinh A-di-đà ngắn gọn nhất. Nếu mà mình vào vô lượng thọ, nó sẽ rất nhiều, rất dài. Thành ra vô lượng thọ là để sau khi mà mình lập được những cái quán nguyện mạnh như vậy ấy, về kinh, theo kinh A-di-đà rồi, lúc bây giờ đó mình mới bắt đầu gọi là bổ túc thêm, là những phần của vô lượng thọ. Thì mình tập như vậy á, là cái ý nguyện trong mình nó sẽ được phát ra mạnh mẽ, nó sẽ được thành tựu trong khuôn khổ của duy nhất thuần nhất là của cực lạc. Và nó nhắc trong mình, trong tâm mình biết là không phải như vậy, không bao giờ chịu sinh. Thì nó cũng gieo luôn một cái chủng tử thoát ly luân hồi cho mình. Cái chủng tử mà mình có thể nói là nếu cái chủng tử đó về sau này nó thành quả, mình muốn đắc quả A-la-hán là mình cũng đắc được. Tại vì không phải, tức là cái cõi, tất cả cái cõi này ấy, mà bao giờ cũng lấy cõi này để so sánh với lại cực lạc, đều là cái chỗ mình có sinh. Rồi cái học pháp của mình nó sẽ thêm vào. Bây giờ mình chỉ có nhận xét nó trên mặt tướng. Cái học pháp của mình từ từ mình biết là trong cõi này ấy, nó còn có cái con đường của cõi sắc, cõi vô sắc nữa. Những cái thiền định, cái an lạc của cõi đó nó cũng là rộng lớn bao la vô cùng. Mà chỉ có điều là nó vẫn bị cái hành khổ, và rồi nó vẫn rớt vào luân hồi thôi. Chứ nó mà thành quả là nó kinh lắm. Cho nên nhiều vị đắc sơ thiền nói đó là niết bàn, nhiều ngoại đạo đắc vô tưởng định nói đó là niết bàn. Mình ấy, mới từ từ mình học pháp ấy, rồi mình mới đem ra loại hết tất cả cái đó, không có bao giờ sinh về đó. Ông có sinh vào những cái cảnh giới tốt đẹp như vậy mà không có ao sen, không có hóa điều thuyết pháp, không có rừng cây thuyết pháp, không có các rừng cây là bằng bảy báu cái này nọ, mà không phải như vậy là không sinh. Dù cảnh giới nó tuyệt vời đến đâu nữa cũng không. Đó là do đó là những cái học pháp của mình nó bổ túc thêm. Thì lúc bây giờ cái lập nguyện vãng sinh của mình ấy, nó mới gọi là đủ điều kiện để nó vững chắc. Vững chắc vô cùng đấy, cho mình. Ừ. Và nó sẽ là cái nền tảng tu tập và sống với cuộc đời này. Sống bằng cái nguyện vãng sinh. Sống bằng nguyện vãng sinh. Cái nguyện nó càng mạnh thì mình càng bảo đảm sống an lạc và sống đúng pháp. Thì biết cũng như các vị A-la-hán nó chứng được chân lý rồi, các vị A-la-hán nó không có học pháp nhiều, trừ những vị mà thuộc trí huệ và luận sư như Mahakachinjin hay là Ngài Xá Lợi Phất. Còn những vị là không có phải là học pháp nhiều, tắc A-la-hán là tự động đi đứng nằm ngồi đối xử với mọi người này nó là nó theo đạo đế hết. Thấy là chân lý là tự động nó vậy. Đây ấy, cái tâm mình nó thoát ly, nó là tự động ấy, mình sống ấy, là không thể làm ác được. Mình đâu có dính ở trong cõi này nữa mà mình làm ác. Cái tâm mình nó có một cái căn bản vững chắc là thoát ly ấy, về cực lạc ấy, là các ác pháp nó không có phát sinh được nữa. Rồi nó càng mạnh ấy, mình không có sợ hãi nữa. Dù sự chết nó đến bất ngờ đột ngột, không có thấy sợ hãi. Cho nên chính vì vậy mình biết rằng là cái sự thành lập bản nguyện này của mình nó tương ưng với lại nguyện của Phật Thích Ca, là muốn chỉ ra chỗ cứu độ cho mình, và nguyện của Phật A Di Đà đón nhận cho mình được cứu độ. Mình sẽ phù hợp với hai bản nguyện của hai vị Phật đó. Thì tâm nguyện gặp tâm nguyện, nó mới là tri âm tri kỷ. Thế ra mình biết là vậy. Chỗ mình hôm nay mình nghe một cách đại khái về cái nghĩa lập nguyện, và nó có hai, gọi là hai cái duyên mình phải làm để lập thành cái nguyện. Trước hết thì mình biết là lập nguyện chứ không phải là mong cầu nông nổi, mong muốn, không phải vậy. Không phải mình cứ buồn quá mà thôi tôi sinh tịnh độ đây, tôi sinh tịnh độ, nó không phải vậy. Lập cái nguyện đó mà lập được á, buồn vui thì đến mình á, mình cũng nhẫn nại được hết, không động tâm, nhẫn nại được hết. Đó là cái lập nguyện như vậy. Thì lập bằng cách quán khổ đế, quán khổ của cõi này và quán khổ nằm ngay nơi thân tâm của mình. Và quán càng thực tế bao nhiêu á, thì mình càng dễ lập. Tức là thực tế là nó ở trong ngay cái duyên của mình. Mình là một vị thầy tu, mình quán ngay trong cái duyên thầy tu. Mình là một ông bác sĩ ngoài đời, mình quán ngay trong cái duyên của bác sĩ á. Quán cái đó. Quán thấy rõ cái bất toàn, thấy rõ như vậy đó. À, cái thứ nhì á, là mình lập một cái tâm nguyện chọn lọc cực lạc thế giới theo đúng trong kinh, dứt khoát từ chối bất cứ một cái chỗ nào khác, hấp dẫn đến đâu, hay đến đâu, nghĩa đến đâu, từ chối chứ sinh về đó. Như vậy là mình có thể xây dựng được cái nguyện vãng sinh của mình. Nên tóm lại hôm nay là mình nghe như vậy. Còn đó, thì từ cái chỗ đó, cái bản văn này là giúp cho mình có một cái tâm thức của mình hàng ngày nó có một cái chỗ tựa đúng với kinh. Còn cái mình tu tập là nó như vậy. Thì giờ đây nó có một cái nữa là mình nghe thêm. Cái này thì nó không thể là đề tài chung chung, nó không hẳn vậy, nhưng mà nó cũng sẽ giúp được trong cái phát nguyện. Thông thường mình dùng chữ nghĩa thì phát nguyện, ví dụ bây giờ nguyện là phát Bồ Đề Tâm, mà con nguyện thành Phật độ chúng sinh, thì bởi vì nó là chữ thôi á, thì con người của mình nó có một cái tâm thuộc bài, cho nên khi mà cái chữ nó ngắn ngắn thôi mình mau thuộc, mà mình thuộc theo cái phát âm ra, cái là ngữ nghiệp, nó thuộc về cái nghiệp của lưỡi. Con nguyện thành Phật độ chúng sinh, thì mình nói lúc nào cũng được hết, mà mình nói với bất cứ tâm nào cũng được hết. Cho nên cái danh hiệu A Di Đà Phật mình nói lúc nào cũng được hết. Bây giờ một người nói mình một điều gì ấy, mình biết là người đó nói không hay, không tốt, nói xấu với mình, rồi mình cũng A Di Đà Phật, mình cũng vẫn nói được. Nhưng mà trong tâm của mình thì bảo anh muốn nói gì anh nói đi, anh nói đi, rồi sau này sẽ biết nhau hay gì đó, nhưng mà miệng mình vẫn nói A Di Đà Phật được. Đó. Nên lúc đó là khẩu nghiệp nó tách khỏi ý nghiệp, nó độc lập với ý nghiệp. Nên là biết là có những trạng thái. Hôm trước Ôn Chí Minh để kể chuyện cái bà Phật tử bắt tụng á, tụng kinh rồi cứ thế bắt tụng, mà cứ chắp tay tụng mà xoay như lên đầu mà bác ngủ. Thì mọi người cứ tuyệt đồng hương mà, thì bao giờ cũng thấy ổ giấy hả, ngủ mà tụng. Nhưng mà trong vụ này có ông sư huynh tụng Lăng Nghiêm, ông ngồi đánh mõ mà ông ngủ á, mà miệng tụng như thường, tay mõ như thường. Thành ra mình biết được là khẩu nghiệp độc với thân nghiệp, nó độc lập với ý nghiệp. Khi mà nó quen quá, nó thuộc quá ở nơi cái lưỡi rồi đó, và rồi nó quen hàng ngày nó cứ vô, nó cứ như vậy á, rồi cái tay nó cứ như thế, á, nó quen quá rồi thì nó cái thói quen nó làm ra, rồi cái tâm nó cứ việc ngủ. Nó ngủ, mà cái tâm nó lại cũng quen rằng là khi mà cứ vào cái Lăng Nghiêm như vậy á, thì là nó ngủ theo cái thế ngồi.
Ngủ ngon
rồi. Không biết ngon, nhưng mà ông bảo là ông ngủ, mà mấy ông kia đều công nhận ngủ. Ông nói là ông ngủ. Ông bảo ông quen quá thôi à. Mà cái đó là chùa mình. Thứ hai nữa là cái khi mà là ví dụ lên chân không á, thiền viện chân không á, thì có ông nó có một ông thầy lớn đó, ông vậy đó, ông ngồi thiền là nó ngay ngắn vô cùng ấy. Ngay ngắn mà nó đúng một tiếng là một tiếng, đúng hai tiếng là hai tiếng, ngay ngắn nó bất động. Rồi sau ông nói chuyện ông bảo ông ngủ, mấy ông kia bảo thầy ngủ hay thiệt, thầy ngủ ra thầy cũng có gục gật đấy, ông bảo ông quen ngồi ông ngủ. Thành ra cũng biết là cho nên không cần phải là cái tâm ý nó nói ngồi thiền, nó tụng kinh thì cái miệng cái gì vậy, khi mà nó quá quen thuộc. Nên mình tụng tâm kinh nó cũng quen ghê lắm rồi đó. Nên lắm lúc bây giờ bằng mình tụng chậm lại từng chữ một đó, là vấp hết đó. Vấp tứ tung đó. Nó rụt rụt cái là đi vậy đó đi. Nó vọt ra cái rụt.
Xưa có sư đệ lên tính điện ngủ đến giờ đến chống ngồi dậy đánh.
Không cần ai đánh đức, không muốn tụng gì tụng, nhưng mà đến đúng cái chỗ tán cái là cũng đánh điện. Thành ra vì vậy á, mà tất cả những cái phát tâm này nọ, mình đừng có nghĩ là mình có cái lời lẽ đó là xong rồi. Thực ra là nó phát tâm nó ở ý, cái lời lẽ nó giúp cho cái ý của mình đó, hoạt động, mà nó phải tập luyện ở nơi cái ý. Cho nên giờ mình thử tập này, nói là ví dụ mình nói một câu gì nữa nè, nói một câu là quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã đó, mà bây giờ là mình không có nói ở miệng nữa, mà mình nói từ trong tâm ý của mình nói ra. Tức là mình không có nghĩ đến cái miệng nữa, không có nghĩ đến đó, mà trong tâm của mình nói là cái vị, bây giờ cái nghĩa của nó là cái ngài Bồ Tát tên là Quán Tự Tại đó, khi mà ngài thực hành cách thâm sâu, hay là thực hành vào cái bát nhã ba la mật đa thâm sâu, ngài chiếu rọi, ngài thấy hết, tức là trong cái tâm mình nó thấy cái câu chuyện nó xảy ra, mình không nói vậy, ngài thấy hết tất cả năm uẩn, nó đều là không hết. và bây giờ mình mới theo cái ý của mình á, mình mới nói ra, thì mình nói ra mà mình nói nó theo cái lời kinh, thì thực tập vậy ha. Rồi khi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng quen lắm rồi, là Nam Mô Dược Sư Phật, thì là cũng từ cái ý của mình nó niệm mà khiến cho cái miệng của mình á nó phải theo cái ý nó nói ra, chứ không phải là ý mình muốn đi chơi đâu đi, và miệng mình cứ thế nó quen rồi nó niệm. Nhưng mà bây giờ là phải từ cái ý mà nó ra, từ ý nghiệp mà nó ra khẩu nghiệp, mà ý nghiệp luôn luôn hoạt động, thế ý nghiệp ngưng là khẩu nghiệp phải ngưng. À, bây giờ mình thử tập là như vậy, tức là mỗi khi mình nói là từ trong tâm mình nó rõ ràng là như vậy, rồi miệng mới nói là. Thành ra khi nào mà cái người ấy, mà trong cái ý nó rõ ràng nó nói ra, thì cái ý của nó mà rành mạch ở đâu đó thì nó nói rất rành mạch. Còn nếu bây giờ viết cho mình một cái câu tắc bạch ấy, mà mình chỉ học thuộc ở nơi miệng, ý của mình ấy, nó không có theo cái lời tắc bạch ấy, ra mình lúng túng. Rồi mình nói mà lỡ mà cái tâm mình ấy, nó có một chỗ lủng, nó mình không biết nó là cái chữ gì nữa.
Nó cà xuống.
Còn nếu mà cái ý nó rành mạch, nó chính xác là như vậy á, lúc bây giờ miệng nói theo á, thì lúc bây giờ nó rõ lắm, nó chính xác. Nên xưa nay mình niệm Phật cái gì nó chưa có niệm bằng ý bao giờ. Nếu niệm cái miệng mà nhất là lời Phật, danh hiệu Phật mau thuộc lắm. À, thì có mấy danh hiệu nào mà dài dài chút mình chưa nghe bao giờ thôi. Nhất thiết thế gian lạc kiến thượng đại tinh tiến Phật, thì mới người mới nghe thì mới chứ còn giờ Ai Di Đà Phật, trời, bốn chữ mừng gần chết, khỏi nghĩ gì hết, cứ miệng nó lập tức nó nói liền. Đó. Nên vì thế nữa mà mình biết cái phát nguyện là nó thuộc về ý, chứ phải mình nói lời là xong đâu. Nên nghĩa là cái mà nhớ là cái mình tập cái tâm nguyện là tập cho đến khi mình lâm chung mà. Cho nên mình tập nó vào, nó rõ vào, nó rõ trong ý của mình. Ý mình như vậy, ý mình là như thế, tâm nguyện của mình là như vậy. Rồi giờ mình nói rồi. Thì mà tập vậy được á, là nó mới đúng là cái lời nguyện. Đó, đại khái nghe vậy. Thì nghĩa là còn giờ trở đi thì mình hiểu đại khái tu tập nguyện như vậy, mình nghe lược lại kinh A Di Đà để cho có công đức của kinh, và mình biết được một số những cái đại khái về ý nghĩa nào đó cần thiết hồi hướng. Sanna daya vana danna.